có nợ nóng không? Mình ở chùa khác rồi có dính dáng gì tới ngài đâu, phải không? À, nhưng mà ngài pháp diễn ngài cũng vẫn là một lòng quý kính, ngài mới đi vào chợ đó, ngài xin, cái gọi là mổ quá đó, ngài xin thí chủ tiền để mà trả vào cho chùa đó. Trả xong rồi thì ngài mới ra ở một chỗ nơi trong cái thành. Mỗi khi mà gặp ngài Quy Tĩnh, ngài đi ra thành á, ngài cũng tỏ cái dáng vẻ kính trọng như thường chứ không có tỏ vẻ khó chịu. Thì lúc đó thì ngài Quy Tĩnh ngài mới về, ngài mới bảo với trong chúng ở cái dịp quyện này, tức là nơi cái quyện dịp này á, có một vị cổ Phật, các ngươi có biết chăng? Thì trong chúng thưa, cổ Phật là ai? Thì ngài mới bảo như là Viễn Công đó, thật là cổ Phật đấy. Thì trong chúng lúc đó trong chúng mới là giật mình đó, thì giờ mới đem hương đèn rồi mới thỉnh về đó. Thì đó là những cái cách mà thử của người xưa đó. Thì quý vị thấy người xưa học đạo là như vậy đó, thử như vậy đó để chi? Nếu mà nặng về cái ngã này thì quý vị thấy học nổi không? Khó nổi phải không? Tự ái là bỏ đi lâu không, phải không? Chứ đâu còn ở đó mà học nữa, phải không? Nhưng mà đây người mà thật tâm mà học đạo là sẵn sàng quên mình, quên mình vì đạo vì pháp thôi, mà các ngài cũng muốn để mà rèn luyện. Mà đây mà thật ra thì các ngài cũng có con mắt thấy biết rằng đây là những con người coi như là pháp khí, có khả năng để mà gánh vác Phật pháp sau này. Thử thì các ngài chắc là cũng lựa người thử chứ không phải gặp ai cũng thử. Gặp mấy người thường thường mà thử kiểu đó là thôi đi tuốt hết trơn rồi. Nhưng mà đây là những con người coi như là gọi là bản lĩnh đó, phải không? Có khả năng gánh vác Phật pháp, cho nên là thử để mà đưa ra, phải không? Những cái gọi là chữ Phật pháp nó chân thật cho người đó có tiếp nhận để mà gánh vác sau này, phải không? Chứ còn nếu mà đưa dễ dàng á thì không khéo thì nó dễ nuôi dưỡng cái gọi là cái tướng ngã trong này, phải không? Thì làm việc thì nó lại coi như là mất đi cái phần lợi ích, phải không? À, cho nên với Phật tử thấy học đạo, phải không? Rồi đối với các ngài đó, ngày xưa là như vậy đó, còn mình bây giờ học đạo thì dễ dàng quá, phải không? Tới mà nhiều khi mà nói gì đó hơi Phật ý cái thì hơi tự ái rồi, cho nên vậy là học đạo đâu có sâu nổi, phải không? À, mà chính ngày xưa ngài Lục Tổ mà tới Ngũ Tổ là cũng bị cái cú đó thôi, phải không? Tới mà Ngũ Tổ hỏi là ông tới đây mà cầu cái gì đó, thì ngài nói là để mà cầu làm Phật, cầu Phật pháp và cầu làm Phật đó. Thì Ngũ Tổ bảo ông là người ở đâu, thì nói là người ở Lãnh Nam. Thì ngài bảo người Lãnh Nam là thuộc về người mội mà làm Phật cái gì, phải không? Thì quý vị thấy nếu mà cỡ như mình nghe kiểu đó thì sao, tự ái về liền, phải không? Nhưng mà đây thì ngài coi như là chuyện đó không thành vấn đề, phải không? Cho nên là ngài mới nói là nói về người thì có Bắc có Nam, phải không? Chứ còn về cái Phật tánh thì đâu có Bắc Nam. Phật tánh thì Phật tánh của con với Hòa Thượng cũng đồng nhau thôi. Thì đó mới là những con người mà gọi là thấu hiểu được Phật pháp và có khả năng để gánh vác sau này, phải không? Cho nên các ngài thử trước, phải không? Vì vậy thì quý vị thấy hiểu được những cái ý nghĩa đó, không? Để rồi mình khéo, không? Nhận rồi khéo sống thì mình học đạo nó mau tiến, còn không khéo thì học tinh lý nhiều, phải không? Học tinh lý nhiều, nói lý thì hay, phải không? Kiến giải thì khá, không? Nhưng mà đụng chuyện rồi thì là ở dưới thấp. Nên đó là một cái kinh nghiệm mà sống thực. Vì vậy thì coi như là để mà tóm kết lại, không? Thì hôm nay, không? Thì quý vị nghe vậy đó thì mình tu hành là nhắm thẳng đến cái con đường mà gọi là giải thoát để mà tiến lên, phải không? Tức là vươn lên để mà cho nó vượt khỏi cái tình chấp tầm thường của thế gian, phải không? Lâu nay là mình đã ở trong cái tình chấp tầm thường của thế gian rồi, bây giờ mình đã có duyên để học đạo, hiểu được Phật pháp, thì đó là mình nhắm lấy con đường tiến lên chứ đâu phải con đường đi xuống, phải không? Và như vậy thì vào đạo Phật, phải không? Quý vị nhớ nè, vào đạo Phật thì trước tiên á, làm gì làm là phải qua cái cửa vô ngã. Phải qua cái cửa vô ngã là chứ không thể mà lẩn tránh cái cửa nào khác hết. Mình là muốn tránh cái cửa đó đi vào cửa nào là không khỏi. Phải vào cửa vô ngã thì mới tiến được thôi. Cho nên là làm gì làm cũng phải bớt, không? Bớt cái ngã, bớt cái ngã. Đó. Vậy mà người tu mà cứ lo nghĩa là ôm ấp cái bản ngã đó, cứ cố chấp không buông, tức là mình nuôi dưỡng đó, thì đó là trái với con đường của mình đi. Tức là tu Phật đó, nó tu là tu Phật đó, là trái với con đường mình đi. Đó là quay lưng á, quay lưng với ánh sáng giác ngộ đó. Cho nên kinh Kim Cang mà hòa thượng mà có sắp nghĩ là hòa thượng giảng kinh Kim Cang mà cuối đó là muốn nhắc cái đó, bởi vì kinh Kim Cang là phá ngã tối đa mà, không? Tam tâm tứ tướng là phá sạch, phải không? Cái gì cũng không hết đó, không ngã nhân chúng sanh tội giả, rồi tâm gọi là tâm quá khứ, tâm hiện tại, vị lai cũng đều rồi không không thể được hết, tức là phá sạch. Khi mà phá sạch hết rồi á thì còn lại cái gì thì đó mới là Kim Cang Bát Nhã, không? Thì qua được đó thì mới thể nhập được Kim Cang Bát Nhã. Tức là phải quên, phải mất được cái dấu của cái ta này thì mới thật sự là thể nhập được thật tướng Bát Nhã. Cho nên người mà khéo biết tu là phải luôn luôn mà thường soi sáng lại mình, để thấy rõ lại mình, thấy rõ gì, thấy rõ mọi cái bóng dáng của cái ta đó, nó lộ ra, nó có lộ ra mình thấy liền, nó ở ngõ ngách nào cũng thấy, đừng có chừa lại những cái bóng tối cho nó núp. Chính là những cái bóng tối cho nó núp đó là cái mà nó nổi dậy sau này. Cho nên ở đây thì cái điểm mà quan trọng là thường soi sáng lại mình để thấy rõ chính mình, mà mình là tu thiền là quan trọng cái điểm đó. Thì vậy thì bây giờ nhớ kiểm lại bây giờ, không? Thì nói tới nói lui thì ta là cái nguy hiểm, ta là gì nó mà sanh đủ thứ chuyện, nhưng mà rồi ta là cái gì đó, phải không? Đó, kiểm xét phải xét cho sâu như vậy để thấy rõ, thì nó chỉ là một cái bóng dáng, nó chỉ là một cái khái niệm thôi. Tức là mình có khái niệm là trong này nó có cái ta vậy thôi, phải không? Thì cho nên đó là cái chấp mà gọi là chấp mà bóng chấp dáng, rồi do cái mê nhiều đời, cho nên bây giờ phải xét kỹ vậy đó, thì thấy rõ vậy thì cởi mở được cái đó, thì đó là mình đang trên đường tiến. Cho nên có bài kệ không, đây tôi nhắc cho quý vị nhớ: ta có phiền não có, ta không phiền não không, có không hai điều dứt, thì chánh định mặc thông dông. Hãy ta có thì phiền não có, còn ta không thì phiền não không. Vậy này, hai cái có và không đó đều hết sạch hết, tức là vượt qua cả có không đó, không thì chánh định mặc thông dông, luôn luôn sống trong chánh định, ở đâu cũng là định hết, không phải ngồi thiền mới định, mà khắp nơi cũng đều là định hết, thông dông tự tại. Thì quý vị thấy căn bản là như đó thôi. Nhớ kỹ, hãy có ta là có phiền não, còn không ta thì phiền não bám vào đâu, tức là không ta lấy gì phiền não, nhưng mà phải tiến lên nữa là phải vượt qua cái có và không nữa, thì luôn luôn tự tại thông dâm. Vậy thì để kết lại thì hy vọng không, mỗi người thường soi xét lại mình để thấy rõ mỗi khi cái tướng ngã nó hiện ra, để kịp thời mình giác được, thì đó là con đường tu tiến của mình. Tiến nhanh hay tiến chậm là ở chỗ cái ta này đó. Nặng tình chấp ngã là chậm tiến, nhẹ tình chấp ngã là mau tiến. Vậy thì mong tất cả mỗi thì mỗi Phật tử mỗi ngày càng nhẹ cái ta để chi? Càng nhẹ cái ta để càng sống gần nhau hơn và thường gặp nhau trong lẽ thật. À, thôi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính lạy thầy, thật là một phúc duyên cho đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ chúng con hôm nay về đây được thầy chỉ dạy, nhắc nhở vấn đề chấp ngã và luôn luôn soi sáng lại chính mình. Đó là những điều quan trọng của những người Phật tử tu thiền như chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn. Thật dốc hết tâm trí thành để cảm tạ ơn đức của thầy. Và sau đây huynh đệ chúng con ngày mai sáng sớm đa số đi về khỏi thiền viện, và chúng con xin huynh đệ xin lại thầy để chào từ giả sợ khuya quý thầy đang tu thiền và đã còn tòa thiền nó bận rộn, và chúng con có lời cảm ơn toàn thể quý thầy ở đây đối xử chúng con rất là tốt. Nếu chúng con có những gì sơ sót làm phiền quý thầy, chúng con cũng thành tâm sám hối, ngưỡng mong thầy từ bi chứng minh cho cái lòng thành của Phật tử chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Giờ thì quý vị chắp tay hồi hướng, và bây giờ mình cũng hồi hướng là cái bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo